Niệm ba câu A Di Đà Phật cái nó nhảy sang Quan Thế Âm Bồ Tát hồi nào cũng hay. Mà hễ không nhiếp tâm á, là nó thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Thực ra mình cũng không niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà tại vì cũng gần nghe nói nhiều về Ngài xung quanh, cho nên niệm A Di Đà Phật mà nó thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà nếu mình tập thời gian á, thì tự nhiên là nó được. Thành ra có sự tu tập, tất cả mọi cái ở trong con người mình, từ tính tình, từ tình cảm của mình, nó đều là do huân tập mà ra, chứ không phải là nó có đó từ vô thủy kiếp mà nó luôn luôn có đó và nó có mãi đâu. Thành ra mình muốn mình có cái gì ấy, thì mình cứ tu tập trong đạo Phật nó như vậy. Rồi khi lạy Phật, lạy làm sao mà lạy, cố gắng làm sao mà cố, tâm nó vẫn cứ lạnh lùng, nó vẫn nhạt nhẽo. Nhưng mà cứ lạy thời gian đi, cứ quán tưởng, cứ nghĩ như vậy đi, cứ nghĩ, cứ ca ngợi tán thán Phật rồi lạy đi. Một thời gian sau á, thì tự nhiên mình sẽ thấy mình có cái tâm khác. Đó. Thành ra mình nên tu tập, chứ đừng có nên tìm cái gì, chứ mình mà tìm cái gì, mình bảo chứ thí dụ con niệm Phật sao con thấy nó làm sao á, rồi mình đi tìm một cái pháp gì khác. Nên mà nếu mình thấy làm sao á, thì mình cứ tập đi, thì mai mốt tự nhiên mình sẽ thấy nó như ý mình. Mình muốn niệm Phật như thế nào, thì mình cứ tập như vậy đi, thì mai mốt mình sẽ thấy nó có. Mình muốn mình có cái tâm như thế nào, mình muốn cái tâm nó mạnh như thế nào, thì mình cứ niệm đi. Ví dụ như là thật sự ra mình tụng kinh Phổ Môn chẳng hạn, mình nghe cái danh hiệu của Phật, danh hiệu của Ngài Quan Âm á, rất là mạnh. Rất là mạnh ra cái nhà, mình thấy trong đó nói những cái điều như là vào ai mà trì danh hiệu á, vào trong lửa, lửa không có thiêu đốt được. Đó. Mà vào trong nước, nước không thể nhận chìm mình được. Mà cho nên đến mức độ là rớt xuống núi Kim Cang á, tức là cái núi mà nó rất là cứng, mà nó không hề làm tổn hoại một cái sợi lông của mình. Rớt từ trên cao rớt xuống như vậy. Mà cho đến là dạ xoa la sát tràn ngập khắp tam thiên đại thiên thế giới, mà đến để hại mình á, mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát một cái á, thì những loài dạ xoa đó nó muốn nhìn mình bằng con mắt dữ tợn thôi, nhìn còn không nổi nữa, chứ đừng nói là sát hại mình. Mình thấy cái lực danh hiệu của Ngài Quan Âm á, nó mạnh kinh khủng. Mình đứng giữa thiên nhiên, mình thấy mình bé nhỏ vô cùng á, mình bé nhỏ vô cùng, thiên nhiên nó bao trùm, nó có những cái bao la như vậy đó. Nhưng mà cái năng lực của danh hiệu Ngài Quan Âm nó có thể chiến thắng tất cả những cái năng lực của thiên nhiên. Và khi mình muốn niệm cái danh hiệu đó mà mình cảm nhận được cái lực Quan Âm mạnh chừng nào á, thì mình cứ tu tập, mình cứ niệm danh hiệu Ngài và mình quán tất cả những cái nói ở trong kinh Phổ Môn đó. Mỗi lần mình nói đó là ví dụ như là dạ xoa la sát tràn ngập đầy tam thiên đại thiên thế giới. Đó, mình thấy đầy ra hết đó. Mình quán như vậy, mình tập niệm cái danh hiệu Ngài Quan Âm lên cái, mình an trụ cái tâm mình vào đó, mình đánh bạt tất cả những cái đó đi. Mình cứ tập vậy thời gian thì mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, tự nhiên mình thấy cái năng lực của Ngài Quan Âm nó mạnh ra. Và mình càng tập thì mình sẽ càng cảm nhận được. Nó là do sự huân tập mà thôi. À, thành ra mình lấy bất cứ một cái điểm nào trong kinh vậy mà mình tập. Ở đây á, thì đến đoạn này á, là nói về lòng tin. Thì mình tu tập lòng tin á, thì làm sao để có lòng tin? Mình cứ lạy Phật nhiều, nó cũng phát sinh lòng tin, đó là một cách tu tập. Mà trong cái lúc lạy như vậy á, thì mình có thể lập lại ở trong tâm mình, cứ lập đi lập lại đó. Con tin Phật, con tin Phật, con tin Phật. Mình huân tập như vậy á, tự nhiên mai mốt mình thấy cái lòng tin mình nó mạnh. Mà mình muốn mạnh hơn nữa đó, con tin Phật, vì Phật là đấng thế tôn cao nhất, tôn quý nhất trên thế gian này, trời người không ai bằng. Mình ca ngợi tán thán như vậy, con tin Phật là như vậy. Con tin Phật, mình theo 10 danh hiệu đó, con tin Phật là bậc Như Lai, bậc ứng cúng, chính biến chi, minh hành túc. Đó, mình cứ từng danh hiệu như vậy đó, mà nếu mà mình muốn tu tập sâu, mình học hỏi 10 danh hiệu có nghĩa là gì, rồi cứ vậy mình tu tập. Mình cứ vậy á, thì một đến một ngày nào đó, trong vòng nếu mình tu chăm chỉ á, thì trong vòng cho mình có thể 3 năm trời, mình thấy cái năng lực tín của mình nó xuất hiện, nó mạnh lắm ạ. Còn nếu mà mình cứ nói mình thấy gì hết, mình thấy là trời sinh mình ra, mình sống cuộc đời mình chẳng cảm thấy mình có cái tin mạnh gì hết, rồi mình cứ bảo thôi tìm cái khác đi, thì không bao giờ mình có hết. Thành ra trong này nói cho mình biết là Đức Phật nói mình là mình hãy tin, đừng nghi ngờ, hãy tín thọ lấy lời nói của ta. Tức là Phật Thích Ca thì xưng dương tán thán các công đức y báo chính báo cực lạc thế giới, mình hãy tin nhận lấy cái lời tán thán đó. Và những gì chư Phật nói là mình hãy nhận lấy những cái lời nói của chư Phật là nói với các hữu tình, hãy tin, hãy tin thọ các pháp môn mà xưng tán công đức và tin rằng là tất cả chư Phật đều nhiếp thọ. Thì lúc đó mình mới bắt đầu, mình tập. Thì Phật ở đây là mười phương. Thế cho nên nếu mà cái cách tập mà Đức Phật chỉ dẫn trong cái tu tứ vô lượng tâm á, thì đầu tiên là mình lấy một phương ra mình tu. Ví dụ bây giờ mình nhận định phương hướng trước, hoặc là mình cần, mình quán tưởng trước mình ở trên, trước mình mà ở trên cao á, trên đỉnh đầu mình mà phía trên cao trước mặt mình á, là Phật Thích Ca. Đó là đối tượng để mà mình quy kính, mình học pháp. Thì bao giờ Phật Thích Ca mà đối diện với mình á, thì cái phía bên phải của mình á, nó cũng là phương đông. Ở phía bên trái của mình á, nó là phương tây. Phía sau lưng của mình là phương nam, phía trước mặt của mình là phương bắc. Đó là mình dựa vô vị Phật Thích Ca ở trước mình á, mà mình định phương như vậy. Thì lúc đó, mình mới bắt đầu quán từ phía phương đông, rồi phương trên, phương dưới thì mình dư biết. Phương đông á, là ở bên phía phải của mình. Mình mới bắt đầu quán, quán dựa vào trong hư không mà quán. Lấy hư không á, mình bắt đầu thấy, thí dụ bên cạnh của mình á, là nhà cửa của người ta, hàng xóm láng giềng. Nhưng mình tiếp tục mình quán, nó nằm trong hư không. Nó nằm trong hư không và cái hư không nó bắt đầu trải dài ra. Hư không đó không cùng tận. Quán cái hư không không cùng tận như vậy. Quán như vậy, nó kéo dài ra. Và mình quán đến phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương trên, phương dưới. Mình thấy hư không nó bao trùm, không biên giới. Quán như vậy rồi, mình mới bắt đầu mình cho từng thế giới vào trong cái không gian đó, trong cái hư không đó. Mình bảo là, ví dụ vậy, ra khỏi cái cõi này. Cõi này là thế giới của Phật Thích Ca. Ra khỏi cõi này về phương Đông. Mình bắt đầu nghe theo ở trong kinh nói. Ví dụ về phương Đông. Phương Đông có bất động Như Lai. Thì là một thế giới của bất động Như Lai. Xong đến là sơn tràng Như Lai. Đại Sơn Như Lai, cứ như vậy đó, về phương Đông. Cứ như vậy, nó tiến dần vào trong cái không gian bất tận. Rồi xong các cái tên, các vị đại diện đó rồi, mình quán tưởng là các chư Phật và các thế giới của chư Phật đó, như số cát sông Hằng, nó như là số sao trên trời. Nó không cùng tận như vậy, nó kéo dài, mút về hướng Đông. Đó, rồi mình quán phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương trên, phương dưới.